Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay mùng 8 Tết Mậu Tuất 2018, khóa lễ cầu thế giới hòa bình, đất nước phát triển và người bình an đó được diễn ra trên 18.000 mấy trăm ngôi chùa tại Việt Nam và cũng như tại các chùa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Trong dân gian, do ảnh hưởng của mê tín, ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch đó được gọi là ngày cúng sao Hỏi. Chủ trương của chùa Giác Ngộ là truyền bá chính đạo trên nền tảng thực tập và bát chánh đạo. Mấy năm trở lại đây đó, số lượng người đến chùa ghi tên của bản thân và người thân cúng sao Hỏi giảm tối đa.
Thì đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều người đi chùa không nên làm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những đề nghị sau đây. Theo đó đó, việc đi chùa của quý vị đó sẽ được lợi ích thiết thực hơn. Điều 1, không nên đến chùa cúng sao. Tập tục cúng sao Hỏi vào ngày đầu Tết và cúng các sao xấu gồm Kế Đô, La Hầu vào mỗi tháng bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc nói chung, đạo Nho nói riêng. Đức Phật liệt việc cúng sao vào nhóm mê tín dị đoan vì không hiểu được quy luật vận hành của vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật tốt xấu. Cho nên á, nhiều người đã ngộ nhận rằng vũ trụ bao la này đã có 28 vì sao chiếu mệnh, và đến năm mà sao xấu chiếu đó, nếu không cúng sao thì vận mệnh khó được bình an, bao gồm sức khỏe, sự nghiệp, tài chính, hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ xã hội. Kinh điển Phật giáo khẳng định rằng đó, ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, trong vũ trụ này có vô số các hành tinh. Trong số đó có một số hành tinh có sự sống của con người, cái mà chúng ta gọi là sao, vào mỗi bữa tối trong không gian thực ra là sự phát quang của các quả địa cầu thuộc nhiều hệ mặt trời khác nhau trong vũ trụ này. Cũng có nhiều quả địa cầu đã vỡ tung trong vũ trụ, và cái ánh sáng mà chúng ta gọi là sao được nhìn thấy bởi mắt mình á, vào thời điểm mình quan sát thì lúc đó nó đã không còn nữa trong vũ trụ, nó trở thành các cái mẫu thiên thạch rơi rớt chỗ này chỗ kia. Do vì thiếu kiến thức về khoa học, thiếu hiểu biết về Phật học, nhiều người nghĩ rằng đó phải đến chùa để cúng sao giải hạn, Thực tế đó, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, và mọi cảnh huống mà chúng ta sống trong đời đó, đều lo luật nhân quả chi phối và quyết định. Chẳng có ngôi sao nào làm công việc đó. Thì mỗi ngôi sao đó thực tế là một quả địa cầu. Vũ trụ này có gọi là vô số quả địa cầu, chứ không phải chỉ có 28 quả địa cầu. Qua cái nhìn mê tín và thiển cận của người Trung Hoa cổ xưa, nếu cúng sao có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của nhân sinh, thì trên quả địa cầu này đó, hãy xóa hết các tôn giáo đi, và đạo Phật cũng không cần phải có mặt. Cúng mà đạt được kết quả đó, thì toàn bộ hệ thống nhân quả mất hết. Và đằng khi đó, vũ trụ này từ những vật lớn nhất cho đến vật nhỏ nhất được hình thành qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Con người thì sinh, già, bệnh, chết đều do nhân quả chi phối. Ngoài nhận thức rằng là các vì sao và các thần linh ứng với các vì sao là không có thật, đạo Phật còn khẳng định rằng Thượng Đế chưa từng hiện hữu. Cho nên á, tất cả những cảnh huống mà chúng ta gặp phải trong đời đó, đó là nhân và duyên. Do vì không hiểu cho nên chúng ta nói đó là sự rủi mai hoặc là ngẫu nhiên. Do đó, thay vì tốn tiền đến chùa ghi tên cúng sao hoặc là tự cúng ở nhà, nỗi sợ hãi đeo bám người có niềm tin sai lầm đó, và đồng thời đó, các vấn nạn mà người đó đang đối diện đó vẫn còn y nguyên. Nếu chưa có để qua sự ghi chép, mỗi năm với 12 tháng, 48 tuần lễ, 365 ngày đều có những việc thuận, những việc nghịch xảy ra với chúng ta và người thân. Người mê tín thì do tin vào sao dài hạn, rằng ví dụ năm nay mình bị sao xấu chiếu, hạn xấu chi phối, cho nên khi có một sự cố nào đó xảy ra với chúng ta nghĩ rằng nó là kết quả kéo theo của vạn hạn xấu, mà thực tế nó là sự ngẫu nhiên. Trong vũ trụ bao la này, mỗi tích tắc trôi qua có hàng ngàn sự kiện ngẫu nhiên xảy ra cùng một lúc. Những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, đạo Hồi ở thế giới phương Tây, bao gồm năm châu lục, và đạo Bà La Môn tại Ấn Độ, không hề tin vào các vì sao, không hề cúng sao. Đời sống tài chính và kinh tế của cư dân ở những nước đó giàu hơn rất nhiều lần so với cư dân Trung Quốc, nơi tập tục mê tín cúng sao này có mặt. Cho nên nếu cúng sao mà có thể giải quyết được các vấn đề, thì không phải chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây Trung Quốc nổi lên như một nền kinh tế phát triển. Lẽ ra nó phải là nước giàu hơn các quốc gia còn lại trên quả địa cầu từ mấy nghìn năm qua chứ. Vì cái tập tục cúng sao tại Trung Hoa đã có mấy nghìn năm rồi. Còn tại Việt Nam, ít nhất 2.000 năm qua đó, chúng ta bị ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Tập tục cúng sao có mặt tại đình, đền, miếu, chùa. Các Phật tử có thể đặt câu hỏi là tại sao các chùa vẫn tổ chức cúng sao, rồi một số thầy cũng là coi sao, nói sao tốt sao xấu, hạng vạn tốt hạng vạn xấu mỗi năm. Thì câu trả lời rất đơn giản là vì các tăng ni đó làm sai với chân lý Phật, làm sai với chủ trương của Phật giáo, và làm sai với quy định của giáo hội. Các chùa có thể đưa lý do rằng là phương tiện, nếu không tổ chức cúng sao tại chùa, quần chúng cũng đi cúng ở đình đền mới miếu. Đó là biện hộ thôi. Thực tế thì cái ngày mùng 8, ngày cúng sao hội theo văn hóa mê tín đó, thì các chùa tổ chức cầu an, giống như là để người ta bỏ thuốc lá thì phải cho ngậm kẹo, bỏ rượu bia đó thì uống bia không nồng độ, mùi vị y hệt như bia, như rượu, nhưng không có độc tố, không có chất gây sai. Đó là phương pháp thay thế. Là đến lúc đó mà các tăng ni chủ trì 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc nên mạnh dạn không tổ chức cúng sao cho bất kỳ một Phật tử nào hay là bá tính nào đến chùa. Họ có thể đi những cái chỗ mê tín khác không sao, còn ở chùa đó thì không nên tiếp tay cho truyền bá mê tín. Thì thế vào đó, quý vị nên tin luật nhân quả. Đức Phật dạy đó, gieo nhân tốt để có kết quả tốt thì phải tạo ra các thuận duyên hỗ trợ. Không làm theo quy trình này đó thì dầu quý vị có cúng 12 lần trong năm, mỗi một lần đó, nếu quý vị là tỷ phú, quý vị có thể bỏ ra là 5 tỷ đồng Việt Nam, thì những nghiệp xấu đã đến lúc trún mùi cũng phải trổ quả như thường thôi. Đó là quy luật. Nên cúng chi cho mệt. Thay vào đó đó, quý vị nên dùng cái số tiền đi cúng sao phát tâm làm các Phật sự tại các chùa, hoặc là hưởng ứng lời kêu gọi của các chùa làm việc nhân đạo, việc từ thiện, việc nghĩa. Đó là gieo hạt giống phước báo về tài sản. Và sự trổ quả của đó sẽ giúp cho quý vị có các thuận duyên, được người giúp đỡ và vượt qua sự khốn khó. Do sợ hãi mà phát tâm cúng cho các chùa thì quả phúc không lớn. Hãy phát triển trí tuệ và lòng từ bi, và nghĩ rằng đó, không ai chết có thể mang theo toàn bộ tài sản tiền bạc, cho nên khi còn sống khỏe mạnh, tâm sáng suốt, những gì có thể làm được trong tầm tay, đừng hẹn lần nữa ngày mai, tuần sau, tháng tế, năm kế. Hãy làm mỗi khi có thể. Và tôi cam đoan quý vị đó, khi bỏ được niềm tin mê tín về cúng sao, quý vị vẫy tay chào với nỗi sợ hãi, và từ đó đó cuộc sống quý vị trở nên bình an, hạnh phúc. Vì lúc đó mỗi khi làm việc Phật sự, việc nhân đạo, việc từ thiện, việc nhân nghĩa, quý vị khởi lên bằng tâm từ bi và nhận thức sáng suốt rằng đó là các hành động nên làm. Hiểu mà làm có giá trị cao hơn sợ mà làm. Là người tu học Phật đó, chúng ta phải vẫy tay chào với nỗi sợ để tâm mình được bình an. Nếu quý vị thấy rằng đó, lời đề nghị mà tôi vừa nêu ra dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh là hợp lý đó, thì hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Điều hai, không nên đến chùa nhờ coi bói. Trong kinh Trường Bộ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, trong kinh Di Giáo thuộc Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật liệt những người làm nghề bói toán vào nhóm làm nghề tà vì gieo tạo nỗi sợ hãi vào tâm trí của người mê tín và dẫn dắt họ để làm lợi ích cho bản thân. Đó là nghiệp rất xấu. Rất tiếc là ngày nay đó vẫn còn đó một số chùa, một số thầy và sư cô vẫn coi bói, coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, coi phong thủy địa lý, coi những điều hưng suy, đó những chuyện rủi mai mà vốn Đức Phật đã lên án và yêu cầu các tu sĩ không nên vướng dính vào những nghề này. Tôi biết rất rõ là khi nói ra đó là đụng chạm đến một số tăng ni, nhưng mà khi nhìn ở một cái chiều rộng hơn, tại sao mình không sợ rằng đó là hàng vạn hàng triệu người hiểu sai Phật giáo, chối bỏ Phật giáo vì cái tập tục coi bói mê tín này, mà không nói ra sự thật rằng Đức Phật cấm những điều đó. Đức Phật là một nhà chính trị, trước khi đi tu á, ngài là thái tử Đông Cung, từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya, trở thành nhà tâm linh vĩ đại, giác ngộ trọn vẹn. Và khi giác ngộ rồi đó thì Đức Phật thấy rất rõ đó, cuộc sống này bị phủ trùm bởi nỗi khổ niềm đau, mà nguyên nhân chính á, là do lòng tham lam, tâm giận dữ và hận thù, tâm si mê do thiếu hiểu biết, cũng như là tâm cố chấp, mà con người đó ngày càng bị nhấn chìm vào bất hạnh. Cho nên nhiệm vụ của ngài đó được mô tả là như đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ mà không bị vấp ngã về đêm. Do đó suốt 45 năm kể từ thời điểm giác ngộ cho đến khi qua đời, Đức Phật đã chia sẻ khoảng 30.000 bài chân lý được gọi là kinh. Mỗi một bài kinh đó là một toa thuốc tinh thần, mà chức năng của nó là trị liệu các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Rất tiếc là 20 thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam do ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc chỉ truyền bá các bài kinh tín ngưỡng gồm kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn cho đối tượng là già, bệnh, hấp hối, bất hạnh, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lan cho những người chết, hoặc là cúng dỗ, cung thất. Các bài kinh về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, quản trị đất nước, hòa giải hận thù, hóa giải hận thù, xây dựng hòa bình thế giới và các kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau hiếm khi được sử dụng đọc tụng trong các chùa. Như vậy gia tài chân lý mà Đức Phật đã dày công hiến tặng cho chúng ta đó bị bỏ quên trong tàn kinh cát ở những ngôi chùa lớn, và nay đó được hiểu tương đương như là các thư viện của các chùa, và để trong tủ thôi. Rồi các Phật tử không được tăng ni hướng dẫn, cho nên tiếp tục rơi vào mê tín sau khi đã chính thức trở thành Phật tử rồi. Trách Phật tử là một, nhưng mà trách tăng ni phải 10. Vì tăng ni không truyền bá chánh đạo, thì Phật tử tiếp tục mù chữ Phật pháp. Khi mù chữ Phật pháp thì rơi vào mê tín dị đoan. Do đó đến chùa coi ngày giờ tốt xấu đó. Nếu quý vị biết chữ Hán thì lịch tốt xấu của Trung Hoa đó gồm có 60 quyển. Mỗi quyển đó là có đủ 365 ngày. Và trong 365 ngày đó đó, nếu quý vị coi vào từ ngày 1 thì có trung bình đó 200 ngày xấu. Không được động thổ, xây dựng, ký hợp đồng, mua bán, giao dịch, cưới hỏi. Và còn khoảng 100 mấy chục ngày còn lại đó được xem là trung bình và ngày tốt. Nếu quý vị cất cớ đặt câu hỏi tại sao những ngày đó là tốt, những ngày khác là xấu, không có thầy bói nào có thể trả lời được, vì không có quy luật, không có chân lý. Nếu có quy luật chi phối dẫn đến sự tốt và xấu, qua năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ động thổ, năm tháng ngày giờ ăn tăng gia, khánh thành, ký hợp đồng, thì chúng ta phải giải thích được và chứng minh được. Đức Phật á, không hề phủ định tính khoa học của một số loại bói toán, chẳng hạn như tử vi. Nếu nghiên cứu thấu đáo và giải thích chuẩn đó, có thể giúp cho người xem chẩn đoán được 80-90%. Tương tự về nhân tướng học, hoặc là đoán bằng tay, đoán bằng chân, người có kinh nghiệm quy nạp giỏi có thể đoán đúng được 80-90%. Tôi đã từng nghiên cứu qua phần lớn các loại bói toán và tự mình đánh giá như thế. Tác hại của việc tin vào các loại bói toán là làm cho người bói toán đó sợ hãi, lệ thuộc tâm lý và đánh mất rất nhiều cơ hội làm việc tốt, ký hợp đồng, làm ăn để thành tựu và phát triển trong đời. Người mê tín vào các loại bói toán đó, trước khi làm việc gì đó cũng sợ hãi và phải coi ngày coi giờ, rất mất công và không cần thiết. Ví dụ như bát môn thần khóa là thuật bói toán để giúp cho chúng ta biết được rằng người mà mình chuẩn bị đi thăm có ở nhà hay không. Rồi tới đó đó, nói chuyện giao dịch có thành công hay không. Thì bây giờ quý vị chỉ cần có điện thoại, gọi alo trực tiếp thì họ có ở nhà, quý vị đến. Cần gì phải đi học cái môn đó mất mấy tháng trời, rồi cần gì phải nhờ thầy bói coi để biết được rằng là người chúng ta muốn gặp đang có hay đang vắng mặt. Còn về phương diện tâm lý, vào lúc nghỉ trưa, vào lúc cuối ngày, vào lúc đang bận nhiều việc, vào lúc đang giải quyết vấn đề mà quý vị đến giao dịch là khó thành công, vì cái người đó đang bị căng thẳng. Và khi căng thẳng rồi thì họ đâu có màng, đâu có vui vẻ để giải quyết, để quan tâm, để lắng nghe, để thảo luận những điều mà quý vị đang mang đến. Chỉ cần có cái kỹ năng tâm lý đó là chúng ta có thể biết là đến thời điểm nào thì thích hợp. Ngoài việc từ bỏ các loại bói toán, không biến các thầy tu trở thành thầy bói, khi đến chùa đó Quý vị nên tận dụng cơ hội tư vấn Phật pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau mà mình đang gặp phải. Và nhớ đó, ngoài mình ra nhiều Phật tử khác cũng đang trông đợi cơ hội được tiếp xúc với thầy trụ trì. Cho nên đó, đừng dài dòng văn tự. Tế nhờ tư vấn cái gì đó, nên tập trung vào các vấn đề chính, diễn tả các vấn đề đó trong vòng là 2-3 phút thôi. Tăng ni có kinh nghiệm á, sau khi lắng nghe, trước khi á gỡ lời tư vấn á, thì quý vị sẽ hỏi thêm, hỏi cái gì quý vị giải thích thêm, thì thông qua đó việc tư vấn sẽ là đúng vào các cái tình huống để gợi mở các giải pháp nhằm giải quyết các vấn nạn mà quý vị đang gặp phải. Tại chùa Giác Ngộ đó thì mỗi ngày từ 5 đến 7 giờ tối thì tôi thường dành thời gian cho tư vấn. Đối tượng đến chùa nhờ giúp đỡ đó bao gồm rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là bị ma nhập, bị bệnh trầm cảm, chán trường, tuyệt vọng, muốn tự tử, rồi hôn nhân đó đứng trước bờ vực thẳm, hoặc là bị căng thẳng, bế tắc trong đời, thì việc đến tư vấn sẽ giúp cho quý vị có thêm các cánh cửa tham khảo về các giải pháp. Cho nên thay vì đó coi bói vừa tốn tiền vừa sợ hãi, hoang mang, lo lắng, căng thẳng, thì nhờ các thầy, các sư cô tư vấn Phật pháp thì tốt hơn nhiều. Thực ra đó, thời gian để coi bói cho quý vị chỉ tốn 5 phút đối với những người biết chữ Hán, nhưng để giải thích và tư vấn đôi lúc phải mất 30 phút, 60 phút. Mà tư vấn thì hoàn toàn miễn phí, quý vị không phải tốn tiền. Học được những điều hay, có thêm kinh nghiệm tích cực, thì đó là sự thay đổi có giá trị mà các Phật tử nên mạnh dạn, không nên biến các tu sĩ trở thành các thầy bói. Và cũng tránh cái tình trạng là đến chùa quá lê thê, dài dòng, nói chuyện trên trời dưới đất. Vì tăng ni ta đâu có rảnh mà đi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chúng ta phải tập trung vào những điều trọng tâm nhất thôi. Nếu quý vị thấy rằng là lời đề nghị đó đó là có giá trị, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 3, văn hóa ăn mặc khi đến chùa. Trong 8 ngày qua, báo chí Việt Nam phê phán, chụp ảnh nhiều chị em phụ nữ thiếu ý tứ khi đến chùa. Và có lẽ trong mấy năm qua đó, đây là năm mà báo giới tốn nhiều trang giấy nhất phản ảnh các mặt tiêu cực mà một số chị em phụ nữ đã thiếu cẩn trọng trong việc ăn mặc khi đến chùa. Chùa là nơi tôn nghiêm, trên điện Phật là thờ Phật, bậc đại vĩ nhân để chúng ta tôn kính, lễ bái, học hỏi. Do đó khi đến chùa, chúng ta phải tôn trọng văn hóa y phục của Phật giáo. Là Phật tử thì khi lại Phật nên mặc áo tràng vàng, nó làm cho tâm mình đó là hướng về nội tại, rồi đi đứng nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Lại Phật đúng cách, đứng lên, ngồi xuống, tạo ra một cái không khí rất là trang nghiêm. Do đó tuyệt đối không ăn mặc hở hang, thiếu giải, không mặc áo quần xuyên thấu, không mặc quần sọt, không mặc váy ngắn, không mặc đầm. Ở mỗi cơ quan á, mỗi nơi đó đều có những quy định được gọi là nội quy. Là người có hiểu biết á, chúng ta phải tôn trọng các nội quy ở nơi mình đến. Xem các bài báo với những tấm hình minh họa các thiếu nữ, các thanh nữ ăn mặc thiếu giải, xuyên thấu, quần sọt, váy ngắn, sự phản cảm xuất hiện. Và điều đó đó, nó làm phương ngại và rối loạn tâm cho những người đi chùa đang có mặt vào thời điểm đó. Cũng có một số chị phụ nữ lý luận rằng đó là vì tôi làm ở cơ quan, trên đường về luôn tiện tôi ghé chùa, ở cơ quan mặc váy ngắn, vé chùa thì cũng mặc cái váy ngắn luôn lên lạy Phật, thì đó là sự biện hộ thôi. Không riêng về Phật giáo, các tôn giáo trên thế giới đều kêu gọi ăn mặc trang nghiêm khi đi làm lễ tại những cơ sở tôn giáo. Tôi đưa một cái ví dụ mà có lẽ những người có cơ hội đi du lịch Malaysia và Dubai, Indonesia, các quốc gia tiêu biểu về Hồi giáo, thì trong những cái tour du lịch á, du khách được dẫn đến một đền thờ Hồi giáo để tham quan. Nếu du khách là phụ nữ, dù theo đạo nào không cần biết, bắt buộc phải mặc đồ kín đáo và trên đầu á, phải chùm cái khăn. Cái khăn người ta cho mình mượn sẵn ở nơi chuẩn bị bước vào làm lễ. Còn riêng Malaysia đó, khi vào đền thờ Hồi giáo, quý vị phải mặc cái áo choàng của tín đồ Hồi giáo. Đó là sự bắt buộc, nếu không tuân thủ không ai cho mình vào. Nhiều du khách vì muốn biết ở trong đền Hồi giáo đó đẹp như thế nào, lộng lẫy, hoành tráng, đành phải chấp nhận quy định đó, đóng vai là tín đồ Hồi giáo nữ để vào thăm, phải mặc các trang phục theo quy định của tôn giáo đó. Phật giáo là tôn giáo quá dễ dãi về vấn đề này, cho nên nó đã đến lúc cần phải báo động rằng là chị em phụ nữ đi chùa nên nhớ rằng không phải chỉ có mình đi, còn có quý ông và nhiều người khác. Trong chùa thì có tăng, có ni, việc ăn mặc đó là thiếu vải, xuyên thấu, quần sọt, váy ngắn sẽ làm não loạn tâm trí của những người khác giới phái. Quý vị cứ hình dung đi, bây giờ mình đứng mặc một cái đầm ngắn lại xuống thì cái người đứng ở ngoài sau mình lãnh đủ hết. Còn người ăn mặc thiếu giải lại xuống, cái ngực mình nó bày ra. Và nếu như Phật còn sống, các vị Bồ Tát còn sống mà nhìn thấy rồi, các ngài cũng phải lắc đầu luôn. Và các ngài sau đó là thôi thôi đừng lại tôi, thôi đi đi đi. Dầu chỉ là vô tình, việc ăn mặc hở hang như điều trên đó không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Cho nên đó, chúng ta phải tuyệt đối nói không với ăn mặc thiếu giải, áo xuyên thấu, quần sọt, váy ngắn và đầm khi đến chùa. Chùa Giác Ngộ trong mấy năm trở lại đây đó thì có áo tràng riêng dành cho nam và cho nữ. Thì thầy thường kêu gọi các Phật tử đi chùa Giác Ngộ nên hòa nhập với văn hóa áo tràng của chùa. Nhưng mà hiện nay thì cái việc mà mặc tự do vẫn còn nhiều lắm. Có người mặc chiếc áo tràng mình đã có, vì tiết kiệm mua thêm một chiếc áo tràng nữa tốn tiền, thật cũng không sao. Nhưng ít ra là khi mà vào điện Phật, ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi thiền, bái sám, mặc áo tràng thống nhất á, vẫn tạo ra sự trang nghiêm hơn là mỗi người ăn vặn một kiểu. Vào những ngày Tết, lễ hội văn hóa, lễ hội Phật giáo, quý vị có thể linh hoạt. Nữ có thể mặc áo dài truyền thống đến chùa, nam thì ăn mặc là trịnh trọng, bỏ áo vào quần. Vì văn hóa y phục của nam theo bản sắc văn hóa Việt Nam đã bị mất lâu rồi. Chúng ta đang bị Tây hóa. 70 năm trở về trước á, thì tại Việt Nam áo dài, khăn đóng, áo bà ba, áo tứ thân, nón quai thao, bính khăn trên đầu là nét đặc thù y phục của người Việt Nam. Chỉ trong vòng 70 năm chúng ta đã đánh mất văn hóa này. Năm nay đó, do các rạp hát chiếu phim Cô Ba Sài Gòn đã tạo ra cái tinh thần theo đó, là chị phụ nữ mặc áo dài đi chùa, đó là điều đáng mừng. Thực ra chiếc áo dài Việt Nam á, gọn gàng, đẹp dáng và tôn vinh nét đẹp phụ nữ hơn so với các trang phục truyền thống của các quốc gia khác. Quý vị thử so sánh với chiếc áo dài kimono của Nhật, quá phức tạp, 3-4 lớp. Nói mà mặc cái bộ đồ đó không, con mắt là nửa tiếng đồng hồ rồi, đi đứng là khó khăn. Còn cái áo dài truyền thống của Hàn Quốc thì lùm xùm như giống như bà bầu. Chiếc áo dài Việt Nam mình rất là gọn và đẹp, thì quý vị có thể mặc vào những ngày lễ. Còn khi lên tham dự khóa lễ tại chùa thì ta hội nhập bằng cách mặc áo tràng. Được như thế đó thì khi quay phim chụp ảnh là nhìn vào cái không gian tại chánh điện bộ của chùa, chúng ta thấy tính đồng bộ, tính dứt khoát, rất là đẹp. Thì năm 2018 thầy sẽ quyết tâm là đồng phục khóa áo tràng đặc thù của chùa Giác Ngộ. Rất mong quý vị hưởng ứng. Một chiếc áo tràng chỉ có 150.000, 200.000, chất liệu tốt quá thì có thể giá cao một chút. Cái số tiền đó đó nói với chị phụ nữ là nhỏ lắm. Chị phụ nữ bỏ tiền son nè, phấn nè, giải phẫu thẩm mỹ nè, thời trang áo quần nè, rồi thời trang dài hiệu nè, thời trang bóp ví nè, rồi ăn quà vặt nè, đi du lịch nè, mua sắm nhiều gấp trăm thậm chí ngàn lần so với cái chiếc áo tràng. Thế không có lý do gì chiếc áo tràng 100-200 ngàn mà không dám mua. Nếu quý vị thấy đề nghị ăn mặc thể hiện thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của Phật giáo và thể hiện được tính đồng nhất của chiếc áo tràng chùa Giác Ngộ là thích hợp đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 4, không nên dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng. Mười sáu năm qua, kể từ khi hoàn tất việc du học ở Ấn Độ về, thầy dành nhiều tâm huyết chia sẻ pháp thoại không mệt mỏi cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Số lượng các pháp thoại đã lên đến 3,000+ bài về nhiều chủ đề khác nhau, phổ biến miễn phí trên Internet. Quý vị chỉ cần vào Google, gõ Thích Nhật Từ, tức là tên của thầy, và kèm theo đó là một chủ đề mà quý vị quan tâm, càng gọi càng tốt. Nếu bài đó đã được thuyết giảng rồi thì trong vòng 2 giây quý vị sẽ có đường link khi quý vị bấm vào chữ video để có thể nghe trực tiếp. Chủ trương nhất quán của thầy đó là làm thế nào để xóa bỏ tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể ở Phật tử tại gia. Thầy đã đi gần 63 tỉnh thành Việt Nam, thuyết giảng ở vài trăm ngôi chùa, đồng thời cũng đã thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, 11 nước châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Tại bất cứ địa điểm nào, thầy cũng đều kêu gọi các Phật tử đề cao cam kết trong việc học và tu Phật nghiêm túc. Học Phật qua các trường Phật học, qua các giảng đường Phật giáo, qua các bài pháp thoại trên mạng, qua kinh sách, qua sách nói, qua băng đĩa. 20 năm trở lại đây, cộng đồng toàn cầu có phước báo hơn các thế hệ đi trước nhờ vào sự phát triển vũ tốc của kỹ thuật số. Chúng ta dễ dàng vào trong các trang mạng khi có một điện thoại di động, với đường truyền Internet là có thể theo dõi tất cả các giảng sư mà mình yêu thích. Chùa Giác Ngộ có 5 trang web, 13 trang Facebook, mà mục đích là nhằm truyền bá Phật giáo, giúp cho người tại gia hiểu lời Phật dạy và thực tập lời Phật dạy một cách nghiêm túc. Trang chùa giác ngộ.com gồm có Đại Tạng Kinh, âm thanh, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo và gần 4,000 bài giảng của thầy. Trang Phật âm.com tập hợp trên 20,000 bài pháp thoại của 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách đạo Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Trang banhoangpháp.com tập hợp hơn 1,000 bài pháp thoại của gần 100 giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2016, Quỹ Đạo Phật ngày nay đã ấn tống kinh sách nhiều hơn những năm trước. Riêng năm 2017 đó, 500,000 đầu sách đã được chùa Giác Ngộ ấn tống, và ấn tống thêm máy nghe giảng, trong đó có chứa 750 bài pháp thoại của thầy với một lục lục rất là chi tiết. Nhờ đó đó, thời gian tư vấn cho quần chúng ít hơn, và khi vị nào khổ về điều gì, về trầm cảm, về cảm giác tự tử, về rối loạn đa nhân cách, về mất phương hướng trong lập nghiệp, về ly thân ly dị, khổ đau trong hôn nhân, thì thầy chỉ việc khoanh vòng tròn các bài giảng đó và khuyên họ nghe chi tiết hơn. Và thời gian á, tư vấn á, là tập trung vào vấn đề mấu chốt thôi. Tất cả những điều đó nhằm giúp cho Phật tử tại gia đó mở được trí tuệ. 2, 4, 6, 3, 5, 7 Chùa Giác Ngộ có lớp bát chánh đạo căn bản, bát chánh đạo nâng cao. Thứ bảy 2:30 chiều đó thì có chương trình sinh hoạt cho tuổi mầm non và thiếu nhi từ 3 đến 12 tuổi. Sáng chủ nhật hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ rưỡi dành cho người lớn tuổi, 13 giờ đến 15 giờ dành cho thanh niên và sinh viên. Chương trình sinh hoạt nào cũng có đều có pháp thoại, ngoài tụng kinh, ngồi thiền và sinh hoạt. Có lẽ về phương diện này hiếm có chùa nào ở trong nước và nước ngoài có gần ấy các chương trình sinh hoạt, và chương trình sinh hoạt nào cũng có pháp hội. Ngoài ra còn có những ngày sám hối vào 14 và cuối tháng âm lịch. Các Phật tử sinh hoạt ở chùa Giác Ngộ hưởng được các phước báo đó so với các Phật tử ở những nơi khác. Có những tỉnh thành, tại một số ngôi chùa đó, 70 năm chưa có người thuyết giảng. Thế thì biết là cái thiệt thòi mà Phật tử tại gia tại đó phải chịu đựng là biết chừng nào. Ai ở gần chùa Giác Ngộ mà không tạo cơ hội cho mình đi chùa tham dự khóa tu, nghe thuyết giảng là đang đẩy phước báo về trí tuệ ra khỏi cuộc đời của mình. Đó là một sự lỗ lã. Các bài giảng tại chùa Giác Ngộ đều trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ và YouTube. Có những bài mà đề tài hấp dẫn, có lượng truy cập đến mấy trăm ngàn, trung bình phải là 100 ngàn, lệ lạc rất là lớn. Do đó các Phật tử đi đến chùa đừng nên dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng cầu an, cầu siêu, rồi cầu mai, cầu phúc. Vì còn cầu nhiều chừng nào đó, tâm tham vọng quý vị còn nhiều chừng đó, và còn đứng ngoài cổng chùa thôi. Người tu học có tiến bộ, bớt đi thói quen cầu nguyện, thay vào đó là phát nguyện độ sinh. Cầu á là có cái lợi ích nhóm, gồm bản thân mình, người thân quyết thống của mình. Còn phát nguyện đó, chúng ta có đối tượng là tất cả con người và chúng sinh. Cho nên đó, tâm rộng lượng, tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm quảng đại, tâm bao dung được lớn hơn. Còn cầu nguyện đó, nó làm cho chúng ta trở nên ích kỷ, nhất là cầu nguyện cho bản thân. Đến chùa đó thì chúng ta nên tập trung vào ba phương diện. Thứ nhất là học Phật qua các bài thuyết giảng, qua các lớp Phật học, học từ tăng ni, qua tư vấn, học từ các bạn đồng tu đi trước, học từ sách kinh Phật, học từ băng đĩa, học từ internet. Phải học Phật thấu đáo để hiểu thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo, và lấy các kiến thức học Phật đó để giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân và hỗ trợ cho người thân mình vượt qua. Là Phật tử đi chùa lâu mà không hiểu chân lý Phật, đạo đức Phật, thì quý vị đã đánh mất cơ hội làm lễ cho chính mình. Thì làm sao đủ sức thuyết phục con cháu và người thân cùng đi chùa được? Nếu không học Phật, mê tín vẫn còn y nguyên. Đàn ông á thì rất kỵ mê tín, cho nên á quý bà đi chùa mà càng mê tín nhiều thì làm cho đàn ông là chồng, là cha, là con, là anh, là em, cháu chích mặc cảm và thành kiến với đạo Phật. Cho nên á, chúng ta phải tận dụng thời gian đến chùa để đọc sách Phật, đọc kinh Phật, nghe giảng, chứ đừng có tụ ba tụ bảy, nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện trên trời dưới đất, mà thói thường á, chị em phụ nữ dễ kẹt vào nghiệp này. Quý vị thử đến một ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành giáo, của Hồi giáo, làm gì có chuyện ngồi xù xì, nói chuyện nhỏ to không có. Người ta cầu nguyện một cách rất là trang nghiêm. Sự yên lặng nó diễn ra khắp cái thời gian và không gian mà cái khóa lễ đang diễn ra. Đang ghi đó, đạo Phật là triết lý cao, phương pháp tu tập tốt, lẽ ra các Phật tử phải thấm tương trao nhiều và tiến bộ hơn tín đồ các tôn giáo khác. Nhưng vào chùa đôi lúc có những cái nơi như là nhà bếp hay là cái sảnh đa dụng á, nó ồn như cái chợ. Đó là vì các Phật tử không tận dụng đến chùa để học Phật. Phương diện thứ hai đó là phải tu Phật. Đến chùa nếu gặp thời kinh thì lên tụng kinh, nếu là khóa ngồi thiền thì lên ngồi thiền, nếu là buổi thuyết giảng thì nên lên trên chánh điện và giảng đường để nghe. Còn khi mình ngồi ở cái nơi mà người đi qua kẻ đi lại, người nói chuyện lớn, người nói chuyện nhỏ, quý vị sẽ bị phân tâm và khó có thể nghe được. Cho nên rất nhiều người đi chùa nhưng mà không hiểu gì hết, bởi vì có nghe giảng đâu, rồi có lên trên điện Phật để tu đâu. Quý vị phải tập làm gương, đã đến chùa rồi phải tận dụng thời gian. Ở chùa một giờ phải có được lễ một giờ. Ngoài trừ những người làm công quả để phụng sự cho người tu vào những ngày khóa tu, họ bận rộn làm bếp núc, rồi nấu nướng, lặt rau, rửa trái cây, rồi quét dọn, làm vệ sinh, thì họ không thể trực tiếp ngồi trên điện Phật và giảng được. Còn những người còn lại không tham gia vào các phần sự đó, nên tận dụng thời gian lên điện Phật. Ví dụ quý vị ngồi ở dưới cái tầng trệt của chùa đi, vẫn có cái monitor và âm thanh phát ra, mình vẫn ngồi mình nghe nhưng mà không có tập trung bằng như trên điện, vì lúc đó vừa nghe vừa nói chuyện, vừa nghe vừa giỡn. Mình cho phép mình như thế. Như vậy cái thời gian một tiếng nghe giảng nó không có được trọn vẹn. Hoặc là ở trên chùa đang ngồi thiền, đang niệm Phật, đang tụng kinh, ngồi dưới mình vẫn nghe nhưng mà mình không tham dự trực tiếp thì lợi ích là rất ít. Cho nên thầy khuyên các Phật tử đã cắt công đến chùa rồi thì đúng thời khóa là chúng ta nên lên, rồi mọi việc còn lại bỏ qua một bên hết rồi. Còn những người đang làm các phận sự hậu cần đó thì người ta đành phải bỏ lỡ cái cơ hội đó, người ta hy sinh để mà làm tốt cho những người khác được tu. Còn mình không có làm phận sự đó mà mình không lên trên điện để ngồi tu đó là rất thiệt thòi. Nói một ví dụ đơn giản thế này. Vào một buổi trưa hè rất là nóng, quý vị nhảy xuống cái ao mát nước sạch để tắm. Cái thời gian mà quý vị ngâm mình ở dưới ao hồ á, nó làm cho quý vị cảm thấy rất là thỏa thích. Và một người đó chỉ ngồi quan sát hoặc đứng quan sát thôi, trời rất là nóng nực, nhưng mà chỉ quan sát người khác tắm, thấy người khác được thoải mái, được lễ tự việc tắm, thì cái người quan sát này không được lợi ích gì hết. Họ chỉ nhìn thôi chứ họ đâu có tiếp xúc đâu. Thì tương tự, đến chùa, khóa lễ, thời kinh, thời ngồi thiền, thời sinh hoạt mà quý vị không giữ phần vào, mà dành thời gian lo thị phi, lo chuyện trong nhà ngoài phố, lo phê bình, lo chỉ trích, lo tán dóc, đó là thiếu thông minh. Cho nên phải tập trung, tức là tu khi đến chùa. Phương diện thứ ba đó là tham gia cùng với các thầy các sư cô làm các Phật sự và thiện sự. Có nhiều tăng ni hiểu sai lời Phật dạy, xúi dục Phật tử không nên tham gia các việc từ thiện. Đang khi đó, để trở thành Phật thì người tu á phải trải qua giai đoạn làm Bồ Tát. Để làm Bồ Tát á thì người đó phải trải qua giai đoạn làm Thánh A La Hán. Để làm Thánh A La Hán thì phải trải qua giai đoạn làm chân nhân. Trong đạo quả A La Hán thì bố thí là một trong 10 yếu tố mà mỗi người cần phải làm. Bố thí là thực hiện tâm từ bi, giúp đời, cứu người, bây giờ gọi bằng từ hiện đại đó là làm từ thiện. Còn trong đạo Bồ Tát đó, bố thí là yếu tố đi đầu của sáu hoàn thiện. Bởi vì không có tâm từ bi thì không thể làm Bồ Tát được, không làm Bồ Tát được thì không thể có tiến bộ tâm linh được. Rất tiếc là nhiều tăng ni mù chữ Phật pháp, hoặc học Phật ba rọi, tức là học không đến nơi đến chốn, rồi phê phán việc làm từ thiện, phê phán việc dấn thân phụng sự, phê phán rằng là các việc đó làm cho tâm mình bị phan duyên, tâm mình không được tập trung thì thiếu tu. Làm từ thiện là một việc tu, và trong lúc đó, làm từ thiện, làm Phật sự, làm công quả, làm dấn thân, nếu quý vị có học thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana, thì chúng ta phải trải nghiệm đang làm, biết mình đang làm, đang đi, biết mình đang đi, đang đứng, biết mình đang đứng, đang phụng sự, biết mình đang phụng sự, là quý vị đang có chánh niệm và đang thực tập thiền. Đó là tu đấy. Còn ngồi trên điện Phật tập trung vẫn là điều kiện tốt nhất để tu. Nhưng mà nếu ngồi mà là không tu đúng phương pháp á thì vẫn là tu lòng vòng thôi. Đức Phật dạy có hai loại thiền: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ còn được gọi là thiền định, vì mục đích của nó là dẫn đến định. Khi thực tập thiền chỉ đó, chúng ta có 40 đề mục. Mỗi một đề mục thiền đó sẽ giúp cho tâm người tu á tập trung vào để thân đầu tâm đó có chánh niệm hiện tiền. Và thời gian tu thiền chỉ tại các khóa tu thiền mỗi ngày tối đa là 2 giờ thôi, để tránh tình trạng đau nhức và phải đối phó với cái cảm giác khó chịu của thân. Còn lại thì Đức Phật khuyên á tu thiền quán, còn gọi là thiền tuệ, để nhìn thấy sự vật như chúng đang là, mở trí tuệ. Thì thiền quán có cốt lõi là tu làm chủ thân thể, tu làm chủ cảm xúc, tu làm chủ tâm và tu làm chủ các ý niệm. Chị em phụ nữ á, thì bị dướng kẹt chính yếu vào thân và cảm xúc, chú trọng cái đẹp, quan trọng quá cái đẹp, cho nên á, dễ mặc cảm nếu không có thân thể đẹp. Rồi đó, phải chu cấp cho thân, nào là giải phẫu thẩm mỹ, rồi son phấn, áo quần đẹp, và tất cả những thứ để cho mình cảm thấy tự tin, quý phái và hạnh phúc. Về phương diện cảm xúc ấy, thì chị em phụ nữ kẹt vào vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn nhiều hơn đàn ông, dễ khổ bể thị phi, phê bình, chỉ trích, ganh ghét, nói xấu, dễ cảm thấy bị xúc phạm. Cho nên ai thiên nặng về vấn đề này đó thì tu thiền về phương diện cảm xúc để vượt qua. Đàn ông thì bị kẹt vào tâm, lý sự, tốt xấu, hơn thua, thì nên tập trung về phương diện này. Còn ý niệm trong tâm thì nam nữ ô môi bê đê đều giống nhau, vướng kẹt quá khứ với các ký ức, lo lắng về tương lai, những chuyện chưa xảy ra, hãy trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây hiện tại này. Cho nên tu tập thiền quán thì không bắt buộc phải ngồi. Quý vị có thể đi, đứng, nằm, ngồi, tùy thích. Tại các rừng thiền có kinh nghiệm thì thiền sư đó dành thời gian cho Phật tử trải nghiệm thiền quán về một trong bốn đối tượng nêu trên. Ai nặng cái nào, dứa kẹt cái nào thì tập trung tháo mở cái đó thì mới có tiến bộ được. Còn các cái khóa thiền Vipassana do Miến Điện truyền bá đó thì đi hơi thiên cực so với những gì Phật đã dạy trong kinh. Đó là 10 ngày không nói chuyện, không giao tiếp, không tương tác, không truyền thông, để thư giãn mắt, thư giãn lỗ tai, thư giãn cơ thể, thư giãn tâm. Ok, nếu một năm á, quý vị tu hai khóa, mỗi 6 tháng một lần, 10 ngày để cân bằng do cuộc sống quá căng thẳng. Còn nếu như tháng nào cũng tu 10 ngày thì quý vị sẽ bị lạm vào cái cảm giác hỷ lạc của thiền và chấp vào cảm giác đó, từ đó dẫn đến tình trạng buông sự nghiệp, buông nghề, buông trách nhiệm gia đình, buông bỏ tất cả và chỉ biết lo cho bản thân, trở thành một người rất ích kỷ mà tưởng rằng mình đang tiến bộ lớn. Hiện nay nhiều Phật tử bị lạm vào điều này và nhiều trung tâm tổ chức thiền thiếu kinh nghiệm, ngay cả các vị hướng dẫn thiền cũng không giải thích được cho Phật tử rằng trong một năm thì tu bao nhiêu lần Vipassana là thích hợp, chứ không phải là cứ thích là đi, sau một thời gian rồi mình buông hết tất cả, đó là lạc quẻ. Vì tu thiền quán cần phải diễn ra hàng ngày. Đức Phật rất tối kỵ sống một mình, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, không truyền thông. Bài kinh Người Biết Sống Một Mình, thầy thượng tọa rơi vào tình trạng đó, được các bạn đồng tu tôn kính như là vị thánh sống. Khi biết được, Đức Phật đồng quở trách và khẳng định rằng đó, thầy này đã tu sai cách. Cho nên đó, là người Phật tử chúng ta phải tham gia các Phật sự. Ai có năng khiếu về quản trị và hành chính thì giúp cho các chùa tổ chức tốt. Ai có chất xám thì đóng góp chất xám. Ai có năng lực tài chính thì tham gia từ thiện, ấn tống, in kinh, rồi học bổng, bố thí, cúng dường, xây chùa, làm tượng Phật, đúc chuông, tất cả những gì chúng ta có thể thì nên phát tâm lạc. Đó là lời Phật dạy chứ không phải là cái tư biện của thầy. Còn tăng ni nào phê phán về việc làm từ thiện, phê phán việc dấn thân, phê phán việc phụng sự mà cho rằng đó là sự phân tâm, thì quý vị hãy yêu cầu tăng ni đó trích ra một câu kinh nào. Còn nếu không có thì các tăng ni đó là người sai. Chúng ta không có trách nhiệm nghe theo những lời dạy sai của tăng ni, dù là tăng ni nào. Mình phải dựa vào Đức Phật. Dựa vào Đức Phật thì quý vị phải dựa vào kinh. Cái gì Đức Phật dạy mà chúng ta thấy khi áp dụng mang lại lệ lạc đó, thì chúng ta không nên bỏ cơ hội. Đức Phật đâu có kêu mình phải tin liền đâu. Dùng lý trí để đánh giá và tạo ra niềm tin sáng suốt, khác với các tôn giáo còn lại. Cho nên á, ngoài việc tín ngưỡng mà chúng ta thường dừng lại tại đó, khi đi chùa các Phật tử nên phát triển học Phật, tu Phật và tham gia Phật sự. Đó là Phật tử thuần thành, Phật tử đạt tiêu chuẩn cao. Vào thời Đức Phật có 10 đại cư sĩ như thế. Nổi trội và tấm gương chói sáng giữa 10 cư sĩ này và hàng vạn cư sĩ còn lại. Về phía nam thì có cư sĩ cấp cô độc, về phía nữ thì có cư sĩ Visakha. Chứ còn ai tu một thời gian rồi đó, nói rằng là đi làm từ thiện là thấp lắm, bình thường lắm, giờ tôi phải lo chuyên tu, đó là chưa hiểu gì về Phật giáo. Tu thiền đó thì còn có thiền chỉ thiền quán như đã nói. Thiền quán là đi trong, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, tức ngủ, co duỗi, đó là nguyên văn lời kinh. Ít nhất là cái đoạn này đó Đức Phật đã nói 6 lần trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ, Thân Hình Niệm, 16 quán niệm hơi thở, rồi kinh Tứ Thiền. Nhiều người không hề đọc kinh, cho nên á nghe người ta nói sao lặp lại vậy. Một số tăng ni nói bậy thì mình nói theo, dạy bậy đó thì mình chiều bá sai, chiều bá sai. Thì cuối cùng á đi chùa chỉ dừng lại tín ngưỡng, không tham gia Phật sự, không tham gia thiện sự, mà lại nghĩ ngộ nhận rằng mình có tiến bộ lớn. Ngồi tụng kinh, ngồi thiền trên địa Phật là thời gian thuận lợi nhất để chúng ta tu. Tu như thế là rất dễ. Hoặc là bỏ hết mọi thứ vào rừng thiền, vào cái trung tâm thiền để tu thì quá dễ, vì không tiếp xúc, không giao tế, không nói chuyện thì phiền não tự động giảm, nhất là không nói thị phi, không nghe thị phi. Nhưng cuộc sống đâu phải là thế. Chúng ta phải tiếp xúc với mọi người, làm việc, tương tác, giao tế, sinh hoạt. Chúng ta phải trở về lại cái cuộc sống thật. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh Vipassana là chánh niệm tỉnh thức, thấy mọi việc đang diễn ra như chúng đang là, tức là lấy cuộc sống này đó làm quy chiếu để tu, chứ không phải là trốn chạy, bỏ trách nhiệm. Nếu quý vị thấy lời đề nghị đó nó là thích hợp thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, một số Phật tử có mặt hôm nay tại chùa Giác Ngộ á, đến đây đó vì mục đích cúng sao. Nếu ai đến đây mục đích cúng sao, giơ tay lên. Có 2-3 người rất thật thà giơ lên. Nếu ai đến chùa ngày hôm nay không vì mục đích cúng sao thì giơ tay lên. Đáng khen vậy, 98% là cho một tràng vỗ tay thật lớn. Nhiều năm trước á thì thầy vẫn còn phương tiện, cái ngày mùng 8 tháng giêng đó thì tên cầu an đến 20+ cuốn, 100 trang. Rồi sau cái thời kinh Dược Sư thì 5-6 tăng cùng ngồi, mỗi người đó là cùng đọc tên để làm hài lòng các Phật tử tại gia. Và nếu quý vị có học Phật chân chính, tu Phật chân chính, làm Phật sự chân chính, đúng tên là Phật dạy đó, thì quý vị tập thói quen mới, đến chùa không ghi an, ghi tên cầu an cầu siêu nữa. Và phải mạnh dạn bỏ qua thói quen phô tô sớ táo quân tên tuổi của người thân mình, gửi cho nhiều chùa để mong được sự bình an nhiều hơn. Đó là tham không đúng cách, tham sai với nhân quả. Thay vì đó ghi tên cầu an cho người thân tại nhà, quý vị hãy mời những người thân đó đến chùa tham dự khóa kinh để mở hiểu biết về chân lý Phật, tin vào nhân quả, tin vào các việc thiện, phát triển nhân cách cao quý. Lợi ích mà người đó tham dự sẽ trực tiếp và thiết thực. Có người đặt câu hỏi, nếu chùa Giác Ngộ không chịu ghi tên cúng sao thì không ai cúng dường thì sao? Thực tế là cúng nhiều hơn. Quý vị biết là mỗi một cái ngày tu chủ nhật á thì trung bình á cái chi phí tiền ăn uống là và tiền máy lạnh không là khoảng 25 triệu đến 30 triệu, chưa tính cái tiền ấn tống, kinh sách, quà tặng cho quý vị. Một năm cái chi phí của 48 ngày tu là gần 1 tỷ đồng. Thực tế cái tiền mà người ta do sợ hãi để cúng cầu an và cầu siêu đó không đủ để chi phí cho các khóa tu đâu. Nhưng mà chùa vẫn còn không thiếu, là bởi vì có nhiều Phật tử có tiền hiểu được giá trị của khóa tu và tin tưởng vào cái trị liệu của khóa tu, cho nên khi vận động họ phát tâm cúng. Và người đi tham dự khóa tu khỏi phải lo lắng về việc đóng góp tiền gì hết, chỉ cần đến là tốt rồi. Và chùa giác ngộ này đó, thầy không phải mất thời gian để coi bói, để coi ngày giờ tốt xấu. Và ai tới đó thầy giải thích, nếu họ nghe được thì tốt, không nghe được họ đi chùa khác. Chỗ nào truyền báo mê tín thì cứ truyền, nhưng mà giác ngộ phải tuyệt đối nó không. Thì các Phật tử đi chùa giác ngộ cũng phải tập thói quen này. Khi rũ bỏ các mê tín dị đoan, các nỗi sợ hãi, cuộc sống quý vị trở nên thanh thản hơn. Và kể từ lúc đó, nhờ sự hiểu biết và lòng từ bi lớn, nhiều người đã phát tâm làm Phật sự, bố thí, cúng dường. Động cơ đó cao quý hơn, hành động đó có giá trị hơn. Sợ mà làm thì lúc đó người ta dễ cúng nhiều. Truyền bá mê tín thì tín đồ đến đông, người ta cúng tiền nhiều, nhất là giới kinh doanh, giới chính trị rất thích những thứ này. Người làm chính trị thì muốn được thăng quan tiến chức và tài vị lâu dài, bổng lộc cao, cho nên bài vẽ cúng cái gì họ cũng cúng hết. Người làm kinh doanh có tiền mà, họ bỏ tiền ra để mua sự bình an, mua sự chấn an, cho nên bài vẽ họ cúng thì sẵn sàng họ hưởng ứng. Như là làm tu sĩ thấy rõ đó là mê tín trái với lời Phật dạy thì không nỡ lòng nào đi làm cái việc này. Cho nên Phật tử nào mong đợi vào việc cúng kính ở chùa giác ngộ mà không được đáp ứng, bỏ đi chùa khác thì thầy cũng phải đành chịu thôi, xem là Phật tử đó không có duyên. Chứ mình không thể nào đi làm những cái chuyện mà nó không phù hợp với lời Phật dạy. Thì cũng rất mong các vị Phật tử thì đến chùa giác ngộ là không cúng sao, không coi bói, không mê tín dị đoan, không đốt giấy vàng mã, tham gia học Phật để đến chốn, tu Phật để đến chốn, làm Phật sự, làm thiện sự, mở lòng từ bi, giúp ích cho tha nhân, không ngại khó. Có được như thế đó, chắc chắn là Phật giáo có cơ hội phục vụ cho nhiều người hơn. Cuộc đời của quý vị sẽ được hanh thông, tươi sáng, với một tương lai hạnh phúc hơn. Chúng ta càng được an lành.